tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui cảm tạ Chúa vì lại có cơ hội cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, chúng ta học về những gia đình trong Cựu Ước và hiện đang học về gia đình ông bà Amram Jochebed. Qua những bài gần đây, chúng ta đã nhìn vào đặc điểm của ông Amram, bà Jochebed và cũng biết khá nhiều về cô Miriam, con gái lớn của ông bà, là chị của Aaron và Môi-se. Khi còn nhỏ, Miriam thương em, vâng lời mẹ, nên được Chúa dùng để cứu đứa em nhỏ mới có 3 tháng. Khi đã lớn, Miriam cũng hỗ trợ Aaron và Môi-se trong công tác Chúa giao, đặc biệt là khi hai người đưa con dân Chúa từ Ai Cập trở về đất hứa. Tuy nhiên, sau đó khi đã cao tuổi, Miriam thay đổi, bà chỉ trích Môi-se về việc cưới người vợ không phải là người Do Thái. Và bà cũng ganh tị với Môi-se trong chức vụ Chúa giao. Sách Dân Số Ký chương 12 câu 1 đến câu 3 ghi như vậy. Miriam và Aaron nói hành Môi-se về người nữ Ê-thi-ô-bi mà ông đã cưới, vì ông đã cưới một người Ê-thi-ô-bi làm vợ. Hai người nói rằng, Đức Giê-hô-va chỉ phán qua Môi-se thôi sao? Không phải Ngài cũng phán qua chúng ta nữa sao? Đức Giê-hô-va nghe điều đó. Môi-se là người rất khiêm hòa hơn hết mọi người trên thế gian. Qua điều Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy khuyết điểm của Miriam khi đã cao tuổi là ganh tị. Bà ganh với Môi-se vì Chúa dùng em bà lãnh đạo con dân Chúa và Ngài truyền phán với dân chúng qua Môi-se chứ không qua bà hay qua Aaron, anh của Môi-se. Lý do chính khiến Miriam chỉ trích và ganh tị với Môi-se là bà không chấp nhận việc Chúa ban thẩm quyền cho Môi-se, người em trai nhỏ hơn bà hơn 10 tuổi. Từ trước đến giờ, Miriam là biểu tượng của hỗ trợ đối với Môi-se, giúp Môi-se trong đời sống cũng như trong chức vụ. Miriam đứng bên cạnh, nâng đỡ Môi-se trong lúc khó khăn cũng như trong giờ phút vinh quang, chia sẻ với Môi-se hy vọng tươi sáng mà Chúa ban cho con dân Ngài về vùng đất hứa. Bây giờ, bỗng nhiên Miriam trở thành người chống Môi-se. Bà phê bình, chỉ trích và tỏ vẻ ganh tị về chức vụ Chúa ban cho Môi-se. Dù Aaron cũng đồng lòng với Miriam trong việc chỉ trích Môi-se, nhưng Kinh Thánh nhắc đến Miriam trước, chứng tỏ bà là người khởi xướng những lời chỉ trích này. Lòng ganh tị của Miriam khiến bà trở thành người chống nghịch Đức Chúa Trời, vì chính Chúa đã chọn Môi-se làm người đại diện Ngài để phán bảo con dân Ngài. Có thể Môi-se cũng có lỗi trong việc cưới người vợ ngoại bang, nhưng tội của Miriam nghiêm trọng hơn. Bà không chỉ chống Môi-se, nhưng là chống lại thẩm quyền Đức Chúa Trời ban cho Môi-se. Khi Miriam nói, Đức Giê-hô-va chỉ phán qua Môi-se thôi sao? Không phải Ngài cũng phán qua chúng ta nữa sao? Là bà đã kiêu ngạo, chỉ trích người Chúa chọn và tự tôn mình lên. Có lẽ Miriam nghĩ bà cũng thuộc vào hàng lãnh đạo như Môi-se và A-rôn. Kiêu ngạo là tội nghiêm trọng trước mặt Chúa. Sách Châm Ngôn chương 3 câu 34 dạy như vậy. Chúa nhạo báng kẻ hay nhạo báng, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Sứ đồ Gia-cơ thì dạy, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Trích thư Gia-cơ chương 4 câu 6. Đức Chúa Trời đã phản ứng mạnh mẽ khi Miriam kiêu ngạo, tỏ thái độ ganh tị đối với em của mình. Chúa binh vực Môi-se và trừng phạt Miriam ngay. Miriam phê bình, chỉ trích Môi-se, đầy tớ khiêm hòa của Chúa, nên bà không tránh được hình phạt của Ngài. Sách Dân Số Ký chương 12 ghi về phản ứng của Đức Chúa Trời như sau. Thình lình, Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, A-rôn và Miriam rằng, cả ba người hãy đến lều hội kiến. Vậy cả ba đều đi. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong trụ mây, đứng tại cửa lều hội kiến, rồi gọi A-rôn và Miriam. Khi hai người đến, Ngài phán, hãy lắng nghe lời ta. Khi có một nhà tiên tri ở giữa các con, thì ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra với người ấy trong khải tượng và phán với người ấy trong giấc chiêm bao. Nhưng với đầy tớ ta là Môi-se thì không giống như vậy. Người thật trung tín trong cả nhà ta. Ta nói chuyện với người, miệng đối miệng một cách rõ ràng, không lời bí ẩn, và người thấy hình dạng Đức Giê-hô-va. Vậy tại sao các con không sợ mà nói hành đầy tớ ta là Môi-se? Cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên với hai người, và Ngài lìa khỏi họ. Khi đám mây lìa khỏi lều hội kiến, thì Miriam bị phun hủi trắng như tuyết. A-rôn quay về phía Miriam và thấy bà đã bị phun hủi. Trích Dân Số Ký chương 12, câu 3 đến câu 10, theo bản hiệu đính. Đức Chúa Trời cho Miriam làm nữ tiên tri, hướng dẫn các phụ nữ ca ngợi Chúa. Nhưng Môi-se ở vị trí cao hơn. Ông là người rất khiêm nhường, là đầy tớ thánh của Chúa, được Chúa chọn và dùng trong công việc Ngài một cách đặc biệt. Miriam không tôn trọng Môi-se, nhưng nói những lời xúc phạm đến Môi-se, nên đã không tránh khỏi hình phạt của Chúa. Kinh Thánh ghi tiếp rằng, khi A-rôn thấy Miriam vì nói hành Môi-se bị Chúa phạt với bệnh phun hủi, thì kinh ngạc và sợ hãi. Ông nói với Môi-se, ôi Chúa tôi, xin đừng trừng phạt chúng tôi về tội lỗi mà chúng tôi đã phạm cách dại dột. Xin chớ để nàng như một hài nhi sảo thai, da thịt bị thối rửa hết phân nữa. Môi-se kêu cầu Đức Giê-hô-va rằng, Đức Chúa Trời ơi, xin chữa lành cho nàng. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, nếu cha nàng phỉ nhổ trên mặt nàng, không phải nàng chịu xấu hổ trong 7 ngày sao? Nàng phải bị giữ ngoài trại quân trong 7 ngày. Sau đó, nàng sẽ được nhận vào lại. Như vậy, Miriam bị giữ ngoài trại quân trong 7 ngày. Dân chúng không ra đi cho đến khi Miriam được nhận vào trại quân. Từ đó trở đi, Kinh Thánh không nói gì về việc Miriam nói tiên tri hay hướng dẫn các phụ nữ ca hát thờ phượng Chúa. Có lẽ bà bị Chúa cất đi chức vụ đó. Và sau đó, dù hành trình vào đất hứa của con dân Chúa còn dài, Kinh Thánh không nhắc đến Miriam nữa cho đến lúc bà qua đời. Sách Xuất Ai Cập Ký chương 20 câu 1 ghi về sự qua đời của Miriam như sau. Vào tháng Giêng, cả hội chúng Israel đến hoang mạc Sin và dừng lại tại Ca-đe. Miriam qua đời và được chôn tại đó. Chúng ta không biết con dân Chúa làm lễ tang cho bà như thế nào và có than khóc bà hay không. Cũng không rõ lúc qua đời Miriam được bao nhiêu tuổi. Thưa quý vị, cuộc đời bà Miriam đã kết thúc trong âm thầm một cách đáng tiếc. Bà được chứng kiến Môi-se khi còn nhỏ, được Chúa giải cứu một cách lạ lùng. Bà biết Môi-se được Chúa trang bị trong hoàng cung Ai Cập suốt 40 năm để sau đó lãnh đạo con dân Ngài. Miriam cũng có mặt khi Chúa dùng Môi-se thi hành nhiều phép lạ giải cứu con dân Ngài tại Ai Cập cũng như trong đồng vắng. Nhưng tiếc thay, trong giai đoạn cuối, khi con dân Chúa sắp bước vào đất hứa Canaan, thì Miriam qua đời. Bà không được chứng kiến ngày vui mừng đó. Bây giờ chúng ta học về Aaron. Trước hết nói đến đặc điểm của Aaron. Aaron là con trai và là con thứ hai của ông bà Amram. Sách Xuất Ai Cập ký ghi về Aaron và Môi-se như vậy. Amram cưới Jochebed, cô mình. Bà sinh cho ông hai người con là Aaron và Môi-se. Và Kinh Thánh cũng cho biết tuổi hai người như sau. Xuất Ai Cập ký chương 20 ghi: Lúc yết kiến Pharaoh, Môi-se đã được 80 tuổi, còn Aaron 83. Như vậy, Aaron là em của Miriam, nhưng là anh của Môi-se, lớn hơn Môi-se 3 tuổi. Kinh Thánh không ghi lại chi tiết nào về Aaron trong tuổi thiếu niên, nên chúng ta không biết khi sống trong gia đình bên cạnh cha mẹ, Aaron là người con như thế nào. Chúng ta biết về Aaron khi Đức Chúa Trời sai Môi-se trở lại Ai Cập để yết kiến Pharaoh. Khi được Chúa giao phó trách nhiệm gặp vua Ai Cập, Môi-se đã thoái thác, viện cớ rằng mình không phải là người giỏi ăn nói. Vì vậy, Chúa sai Aaron đi với Môi-se để làm phát ngôn viên cho Môi-se. Xuất Ai Cập ký ghi lại như vậy. Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Ôi, lạy Chúa, từ trước đến nay và ngay cả lúc Chúa phán bảo đầy tớ Ngài, con vốn không có tài ăn nói, miệng lưỡi con hay ngập ngừng. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: Ai tạo ra môi miệng loài người? Ai đã làm cho con người thành câm, thành điếc, thành sáng, thành mù? Chẳng phải bởi ta là Đức Giê-hô-va đó sao? Vậy bây giờ hãy đi đi. Ta sẽ ở với miệng con và dạy con những lời phải nói. Môi-se thưa: Ôi, lạy Chúa, xin Chúa sai người khác. Đức Giê-hô-va nổi giận với Môi-se, Ngài phán: Chẳng phải Aaron, người Lê-vi, là anh con đó sao? Ta biết người ấy có tài ăn nói. Kìa, anh ta đang đến gặp con đó. Được gặp con, lòng anh sẽ vui lắm. Con hãy nói với anh con và sắp đặt lời lẽ vào miệng anh. Chính ta sẽ ở với miệng con cũng như miệng anh con và dạy các con những gì phải làm. Chính anh con sẽ là người phát ngôn cho con trước dân chúng, là cái miệng cho con, còn con sẽ như là Đức Chúa Trời cho anh vậy. Con hãy cầm gậy này trên tay để dùng các dấu lạ. Trích Xuất Ai Cập ký chương 4 từ câu 10 đến câu 17.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau qua chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là thời giờ chúng ta cùng học hỏi những điều hữu ích và cần yếu cho đời sống gia đình. Theo tiến sĩ Gary Chapman, 7 điều quan trọng về trẻ con mà các bậc phụ huynh cần ghi nhớ là: Thứ nhất, trẻ con là trẻ con. Thứ hai, các em sẽ xử sự như trẻ con. Thứ ba, có những cách xử sự của trẻ con ta không thích. Điều cần nhớ thứ tư, Nếu được cha mẹ yêu thương vô điều kiện, các em sẽ dần dần trưởng thành và bỏ đi tính trẻ con. Thứ năm, nếu chúng ta thương con bằng tình thương có điều kiện, các em sẽ không cảm nhận được, vì thế sẽ không bình an, yên tâm và không thể phát huy kỷ luật bản thân để nên người trưởng thành. Điều thứ sáu quý vị phụ huynh cần nhớ là nếu cha mẹ chỉ thương khi con làm điều cha mẹ đòi hỏi và trông mong, các em sẽ thấy mình bất lực, bất tài, vì thế sẽ bất an, lo lắng và có cái nhìn rất thấp về chính mình. Và điều thứ bảy là cha mẹ chúng ta cần nhớ, đó là nếu được cha mẹ yêu thương vô điều kiện, các em sẽ thoải mái với chính mình, nhờ đó sẽ kiềm chế được những lo lắng, kiểm soát được cách cư xử của mình trong tiến trình từ trẻ con trở nên người lớn. Bây giờ chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về những điểm này. Trước hết, điều chúng ta cần nhớ là trẻ con là trẻ con. Khi nói đến trẻ con, chúng ta nói đến những em từ mới sinh cho đến 12 tuổi. Đặc biệt là những em trong khoảng 2-3 tuổi đến 7-8 tuổi. Khi nhớ các con của mình là trẻ con, chúng ta sẽ không trông mong hay đòi hỏi nơi các em những điều phi lý vượt quá khả năng và sức lực của các em. Chúng ta cũng cần nhớ trẻ con là trẻ con để không trông mong các em cư xử như người lớn hay có những hiểu biết, kỷ luật và lịch sự như người lớn. Khi cha mẹ nhớ những đứa con nhỏ của mình là trẻ con, chúng ta sẽ không trông mong đòi hỏi con những điều quá đáng hay la mắng, trừng phạt con những điều vô lý. Ví dụ, khi được người lớn cho quà, có khi các em chỉ nhận chứ không nói lời cảm ơn. Lúc đó cha mẹ chỉ nhắc con cảm ơn chứ không nên giận lên rồi la mắng là con vô lễ. Nhiều người con còn nhỏ nhưng muốn tỏ cho mọi người biết là mình dạy con rất hay, con của mình giỏi và ngoan hơn con của người khác. Nên khi thấy con khờ khạo, vấp váp trong cử chỉ hay lời nói thì bất bình, la mắng và sửa trị ngay. Đây là điều chúng ta cần tránh. Chúng ta cần nhớ rằng những đứa con nhỏ của chúng ta là trẻ con. Các em cần được dạy dỗ, hướng dẫn từng ly từng tí để nên người trưởng thành. Và cũng đừng quên rằng, dù được cha mẹ dạy dỗ kỹ càng nghiêm túc bao nhiêu, các em cũng vẫn là trẻ con và sẽ có nhiều sai sót, lầm lỗi. Như vậy, điều thứ nhất quý vị phụ huynh cần nhớ là những đứa con nhỏ của mình là trẻ con. Điều thứ hai chúng ta cần nhớ là các em vì là còn nhỏ nên sẽ xử sự như trẻ con. Chúng ta đều biết trẻ con thì khờ dại, vô tư, chỉ thấy những điều trong hiện tại ngay trước mắt. Các em chỉ quan tâm đến những gì xảy ra hôm nay, ngay bây giờ, không nghĩ đến ngày mai, không lo về những chuyện chưa tới. Trẻ con cũng rất là ích kỷ, chỉ biết có mình, chỉ nhìn thấy nhu cầu của mình, chỉ thích làm những gì mình thích, chứ không nghĩ đến phúc lợi hay thiệt hại của người khác. Khi nhớ rằng trẻ con sẽ xử sự như trẻ con, chúng ta sẽ không bực bội khi các con chậm chạp, mau quên, làm nũng, đến giờ ăn không chịu ăn, giờ ngủ không muốn đi ngủ, thích chơi đùa hơn là học hành, thích vọc đất, vọc nước, vân vân. Có lẽ nhiều người trong chúng ta còn nhớ bài hát Tuổi Thơ là bài mô tả đặc tính của trẻ con và những điều trẻ con ưa thích. Trong bài hát này có những câu như: trẻ thơ theo tánh, ưa trái cây, ưa bánh, hàm răng hay súng vì chua, mà ai cho bánh thì ưa, dầm mưa, giang nắng, chơi cát dơ, me mắng, vân vân. Đó là bản tính của trẻ con. Vì thế khi những đứa con nhỏ của chúng ta thích vọc nước, vọc đất, cha mẹ không nên la mắng hay đánh đòn. Nhưng trái lại, tạo cơ hội cho các em được chơi đùa, thoải mái, vô tư. Dĩ nhiên là phải chơi đúng chỗ và đúng lúc. Ngoài ra, những đứa con nhỏ của chúng ta cũng hay cãi nhau, chọc phá nhau và kiện cáo nhau về những chuyện rất là trẻ con. Các em thường giành nhau đồ chơi, bánh kẹo, nói những lời trêu chọc, làm cho đứa này đứa kia bực tức. Những lúc đó cha mẹ cần thông cảm, biết rằng không phải là các em hư, nhưng đó chỉ là cách xử sự ấu trĩ của trẻ con. Vì thế chúng ta không cần phải kỷ luật nghiêm khắc, nhưng cần phân xử cách công bình. Không bên đứa nhỏ phạt đứa lớn, hoặc bên con gái phạt con trai. Là cha mẹ, chúng ta không nên nổi giận khi các con chọc nhau, cũng không nên bắt đứa lớn lúc nào cũng phải nhường đứa nhỏ. Điều quan trọng là, một mặt chúng ta thông cảm với những phản ứng hay cách cư xử dại khờ ấu trĩ của con. Mặt khác, chúng ta nhân những cơ hội đó, dạy cho các em biết nhường nhịn nhau, chia sẻ với nhau. Chúng ta cũng cần nhắc các em không được nổi giận, khóc la, nhưng bình tĩnh từ từ nói cho cha mẹ biết các em buồn giận chuyện gì hay là cần cha mẹ giúp điều gì. Điều thứ ba quý vị phụ huynh cần ghi nhớ đó là có những cách cư xử của trẻ con rất khó ưa, khó chịu. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn xác nhận rằng trẻ con là khờ khạo, khờ dại. Châm Ngôn 22 câu 15 ghi như sau: sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ. Vì những đứa con nhỏ của chúng ta còn dại khờ, nên các em thường có những phản ứng, thái độ hay cách cư xử ấu trĩ, lắm lúc khó cho chúng ta chấp nhận. Chẳng hạn như khi có điều gì không vừa ý, các em không nói ra cách từ tốn, nhưng giận dỗi, la khóc hay nằm vạ. Khi ăn, món gì không thích thì các em chê ngay rồi bỏ qua một bên, nhất định không chịu ăn. Điều gì các em không chịu làm thì cũng bày tỏ thẳng ra là không muốn làm. Lắm khi các em làm cha mẹ xấu hổ, vì không vâng lời cha mẹ trước mặt bà con hay bạn bè của cha mẹ. Ngoài ra, có những cách cư xử khác mà chúng ta khó chấp nhận, như là ích kỷ, không biết chia sẻ, nhưng hay giành đồ chơi, thức ăn, hay cãi nhau, giận nhau về những chuyện không đáng. Các em cũng có những hành động dại khờ khác, như là ham chơi và hay quên. Vì vô tư, các em thường hay quên những điều cha mẹ dặn bảo, quên làm bài, học bài, hay làm mất sách vở, quần áo. Vì chân tay vụng về, các em cũng hay làm bể chén, hư gãy đồ chơi, hỏng những vật dụng trong nhà. Khi mang giày thì mang ngược, mặc áo thì cài nút không đúng, vân vân. Nếu không thông cảm với những khờ dại của con, những điều này cũng dễ khiến cha mẹ bực bội mà la mắng hay đánh đòn con. Có em khi cha mẹ đưa đi học thì khóc không chịu vào lớp. Mẹ đi đâu thì níu áo đòi đi theo. Ngoài ra, vì bản tính tội lỗi trong con người, những gì cha mẹ bảo đừng làm thì các em muốn làm. Bảo đừng động đến thì vì tò mò, các em sẽ tìm cách đụng đến. Đó là những điều ấu trĩ của trẻ con khiến chúng ta bực bội, không chấp nhận. Tuy nhiên, khi nhớ rằng những đứa con nhỏ của chúng ta là trẻ con, các em sẽ xử sự như trẻ con và có những cách xử sự của các em làm chúng ta khó chịu. Nếu nhớ những điều này, chúng ta sẽ thông cảm với con cái chứ không bực bội, giận dữ và kỷ luật các em không đúng chỗ, làm tổn thương các em. Có ông cha kia rất là thương con. Vì đông con, ông phải đi làm vất vả để nuôi gia đình. Ông cung ứng cho con cái đầy đủ mọi điều cần yếu trong đời sống. Nhưng có một điều là ông không thông cảm với những dại khờ và cách cư xử ấu trĩ của con cái. Vì thế các con của ông bị đòn thường xuyên. Đối với người cha này, các con ông không được chơi đùa hay chạy nhảy ở sân trường. Ngày nghỉ không đi chơi với bạn. Ngày đi học thì lo việc học hành, lo làm bài vở. Những ngày nghỉ học thì phải ở nhà trông em và giúp đỡ việc nhà. Khi các con vì ham chơi, quên, không làm những điều cha dặn bảo, hoặc khi làm hư hỏng vật dụng gì, hoặc không làm đúng như điều cha muốn, là các em luôn luôn bị đòn. Dù người cha này thương con, nhưng các con ông rất sợ cha, không dám đến gần, cũng không bao giờ trò chuyện với cha. Chúng tôi ước mong điều này không xảy ra trong gia đình có con nhỏ ngày nay, vì quý vị là những phụ huynh thông cảm với những dại khờ của những đứa con nhỏ dại của mình. Điều thứ tư các bậc phụ huynh cần nhớ là nếu được cha mẹ yêu thương vô điều kiện, các em sẽ dần dần hiểu biết và bỏ đi tính trẻ con. Thưa quý vị, nếu chúng ta thương con bằng tình thương vô điều kiện, thương vì con là con, thương dù con có những lúc lầm lỗi, không ngoan ngoãn, không vâng lời, không làm cho cha mẹ hãnh diện, không làm được những điều cha mẹ trông mong, vân vân. Nếu trong những lúc đó, cha mẹ vẫn yêu thương, vẫn ngọt ngào, dịu dàng, chỉ bảo, sửa dạy con, chứ không tỏ thái độ phiền giận, ghét bỏ. Khi chúng ta thương con vô điều kiện như thế, các em sẽ cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Các em sẽ thấy thương cha mẹ, không muốn làm cho cha mẹ buồn lòng nữa. Và từ đó các em sẽ cố gắng hơn để làm vui lòng cha mẹ. Chúng ta đều biết các em nhỏ có trí nhớ rất tốt. Những gì xảy ra cho các em không bao giờ quên. Những lời nói yêu thương, những chăm sóc ân cần, những lần các em có lỗi nhưng được cha mẹ tha thứ, không la mắng, không đánh đòn, các em sẽ ghi nhớ mãi. Và chính những kỷ niệm đẹp đó sẽ cảm hóa con em chúng ta, khiến tấm lòng các em mềm mại, sẵn sàng phục thiện, thay đổi để trở nên đứa con tốt, ngoan ngoãn hơn, để cha mẹ không phải lo lắng hay buồn phiền vì các em. Để kết thúc bài học về gia đình vững mạnh hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị nguyên tắc dạy con của Kinh Thánh mà chúng ta cần ghi nhớ. Nguyên tắc này được ghi trong thư Ê-phê-sô chương 6, câu 4, như sau. Sứ đồ Phao-lô viết: Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Bài học gia đình của Đài Nguồn Sống hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Chúng tôi sẽ trình bày tiếp về những điều các bậc phụ huynh cần ghi nhớ về những đứa con còn nhỏ dại của mình. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.